Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Các bạn đồng thể nào tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thiền đường hội chúng, hôm nay chúng ta có duyên để được gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương. Chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ cái bản kinh Lăng Nghiêm. Trong mấy kỳ trước chúng ta đã đi được 4 đoạn. Ba đoạn đầu của bản kinh Lăng Nghiêm. Hôm nay chúng ta sẽ học cái đoạn thứ tư, là cái đoạn của Ngài Văn Thù thỉnh Phật phát minh hai nghĩa. Tức là chúng ta đã thấy từ đầu á, nếu có ai theo dõi bản kinh này, thì từ đầu là Đức Phật vạn hội 7 chỗ tâm của Ngài A Nan. Thì Ngài A Nan trả lời đều không được đúng, rồi lần lần Đức Phật chỉ cho Ngài A Nan cái tánh thấy của mình. Thì trong cái đoạn trước á, là Đức Phật hỏi thì A Nan trả lời cho Đức Phật biết là cái gì, tức là trong không gian, trong vũ trụ này, thì A Nan không tìm chỗ nào không phải là cái thấy của mình. Tức là cái trình độ Ngài A Nan tới lúc này đã được tăng một bậc tương đối khá, vì Ngài A Nan thấy rằng ở hư không, khắp ở hư không này, chỗ nào mà mình có thể thấy được thì chỗ đó là cái thấy của chính mình. Tất cả những cái vật nào trước mắt mà chúng ta thấy được thì chỗ đó là cái thấy chúng ta có mặt. Thì cái mà đang bị chúng ta thấy, cái đó không phải là tánh thấy của mình. Nhưng mà nếu không có tánh thấy là của mình ở đó thì mình không thấy được vật đó. Chúng ta phải hiểu điều này, phải không? Bây giờ tất cả những cái chúng ta thấy trước mắt của mình thì cái đó rõ ràng là không cái đấy là cái tánh thấy rồi. Nhưng nếu mà tánh thấy mình không có mặt ở đó thì nó không biết được vật đó. Cho nên chỗ nào mà A Nan biết tới, chỗ nào mà A Nan thấy tới thì chỗ đó A Nan khẳng định rằng đó là tánh thấy của mình. Thì điều này được Đức Phật chấp nhận. Điều này Đức Phật chấp nhận, Đức Phật khen đúng thế, đúng thế. Vì là đó là cái đoạn mà kế cận chúng ta mới vừa học hôm kỳ trước. Thì kỳ này thì không phải là Ngài Văn Thù Sư Lợi không biết cái sự thật này, nhưng mà Ngài Văn Thù Sư Lợi thương cho đại chúng. Chúng ta thấy trong các kinh điển Đại Thừa thì thường hay nói tới Ngài Văn Thù. Khởi đầu tất cả kinh điển Đại Thừa đều có liên quan tới Ngài Văn Thù hết á. Chúng ta đã để ý điều này. Như kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy ngay từ đầu thì Ngài Văn Thù Sư Lợi đã xuất hiện. Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, Ngài Văn Thù Sư Lợi xuất hiện để khuyến khích thiện tài đồng tử đi tầm sư học đạo. Và kinh này sâu cho tới đoạn trong, tới giờ phút này, tức là khi mà Ngài A Nan đã khẳng định cái gì về tánh thấy của chính mình, tức là khẳng định cái hiểu, cái biết, cái nhận định của mình về cái tánh thấy riêng của tất cả chúng sanh, thì khi đó Ngài Văn Thù mới xuất hiện. Chứ hồi mà còn linh sinh hiểu biết lộn xộn là Ngài Văn Thù chưa xuất hiện. Đây là cái mà chúng ta phải biết. Tức là khi con người chúng ta có một cái chút lắng động nào đó để mình có thể tiếp nhận được cái sự thật của chính mình rồi, thì cái căn bản trí bắt đầu được rõ ràng hơn với chính mình. Chứ không phải là cái căn bản trí là không có. Ngài Văn Thù Sư Lợi được gọi là, được xem như là căn bản trí của chúng ta, là bản giác của mình, là bản giác của mình. Và chính cái kinh Lăng Nghiêm này là cái khởi động, Ngài Văn Thù bắt đầu xuất hiện ở đây. Tức là một hành giả khi bắt đầu mà công phu tu tập và có một nhận định giống như Ngài A Nan, trong tất cả những cái thấy nghe hay biết của mình, nơi đó đều có tự tánh. Thì khi ấy Ngài Văn Thù mới bắt đầu lộ diện. Chúng ta nên hiểu một chút về cái ngầm ý của kinh điển Đại Thừa. Thì phẩm này Ngài Văn Thù Sư Lợi mới bắt đầu xuất hiện nha. Chúng ta thấy đầu kinh Lăng Nghiêm thì là Đức Phật đưa Ngài Văn Thù một cái loại đại thần chú để cứu Ngài A Nan ra thoát khỏi cái nạn ma đăng già, phải không? Thì là một cái sự xuất hiện, nhưng mà Ngài Văn Thù Sư Lợi không nói câu nào. Nhưng tới giờ phút này là bắt đầu có ngôn ngữ của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Khi ấy trong đại chúng, những vị chưa chứng quả vô học nghe Phật nói lời này đều mờ mịt chẳng biết nghĩa ấy trước sau như thế nào, nên đều lo sợ mất chỗ bình thường của mình. Tức là lúc này, tại vì từ trước đến giờ là tất cả chúng sanh đều nghĩ rằng mắt mình thấy thì cái đó là chính mình, chứ không bao giờ nghĩ rằng cái chỗ mình đang thấy đó, chỗ đó có mình. Không ai có cái nghĩ đó hết. Bây giờ Ngài A Nan nói là khắp cái cõi hư không này chỗ nào cũng là tánh thấy hết, thì khiến cho đại chúng bắt đầu hoang mang. Và nếu chúng ta mà chưa có học, chưa có hiểu đàng hoàng thì chắc chắn là đến chỗ này chúng ta cũng phải hoang mang. Thì Phật nói lời để an ủi như Đức Như Lai biết đại chúng lo sợ nên sinh lòng thương xót, liền an ủi ông A Nan và cả đại chúng rằng: Này các thiện nam tử, Đấng Vô Thượng Pháp Vương nói lời chân thật như tính chân như mà nói, đều chẳng phải hư dối, chẳng phải như bọn ông Mạc và Lê dùng bốn thứ luận nghị kiểu loạn bất tử. Ông nên chín chắn suy nghĩ cho phụ lòng thương mến của tôi. Đức Phật đã thấy đại chúng hoang mang thì Đức Phật mới nói một câu là: Đấng Như Lai Vô Thượng nói lời chân thật như tính. Tức là đối với Đức Phật á, thì trong 32 tướng tốt, Đức Phật có một cái tướng gì? Tướng lưỡi rộng dài. Đức Phật mà le lưỡi ra liếm một cái là đụng tới mí tóc của mình như thế này. Điều đó để chứng minh rằng đã trải qua nhiều ngàn đời kiếp, Đức Phật chưa bao giờ nói nửa lời hư vọng, tức là không có lời nào nói dối cả. Do đây cho nên ở đây Đức Phật mới khẳng định với chúng sanh, khẳng định với Pháp hội là Đấng Như Lai là cái người nói như tính, tức là nói như thật để gây tín tâm cho người khác. Không có nửa lời hư dối nào, không phải như cái bọn ngoại đạo nói để gây bấn loạn đại chúng, mà ý Đức Phật muốn nói để chỉ ra cái sự thật cho đại chúng nghe. Cho nên đại chúng nên lắng tâm để mà nghe, đừng có hoang mang. Mặc dù chưa hiểu nhưng mà đây cũng là cái sự thật chân lý mà Đức Phật muốn hiển bày, chứ Đức Phật không phải muốn gây nhiễu loạn. Cho nên đại chúng nên bình tĩnh. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi thỉnh Phật phát minh. Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thương xót bốn chúng ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Đức Phật, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đại chúng đây không nhận được chỗ Đức Như Lai phát minh hai nghĩa phải và chẳng phải, nơi hai thứ cái thấy và sắc không. Bạch Thức Thế Tôn, hiện tượng sắc không vân vân nơi tiền cảnh, nếu là cái thấy thì đáng lẽ có chỗ chỉ ra được, nếu chẳng phải là cái thấy thì đáng lẽ không thể thấy. Mà nay chẳng biết nghĩa này về đâu nên mới lo sợ, chứ chẳng phải vì trước đây căn tánh mỏng ít. Cuối mong Đức Như Lai mở lòng đại từ bi chỉ rõ các vật hiện tượng này và cái thấy nguyên là vật gì mà ở trong ấy không có cái phải và chẳng phải. Thì đây Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng thương xót đại chúng mà đứng ra đại diện đại chúng thưa với Đức Phật. Nó có hai nghĩa, cái thấy là cái gì. Bây giờ làm sao Đức Phật minh định lại một lần nữa cho chúng con thấy. Cái thấy đó nó không phải là phải, không phải là chẳng phải. Cái thấy nó cũng không phải là vật mà cũng không phải không là vật. Nếu nó là vật thì cái vật đó thấy mà không phải mình thấy. Mà nếu cái thấy mình không ở vật thì mình không thể thấy được vật. Thì vậy như là cái thấy mình nó là cái gì? Nó là cái gì? Xin Đức Phật chỉ rõ lại giùm một cái nó đi. Chứ hồi nãy anh đang nói con đại chúng nghe và chính Đức Phật cũng xác định rằng ở khắp hư không này không có chỗ nào thì không phải là cái thấy của mình. Ở khắp hư không này không có chỗ nào không phải là cái biết của mình. Như vậy là chỗ nào mình biết đến, chỗ nào mình thấy đến thì chỗ đó chính là cái thấy biết của chúng ta. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái cột, cái đó nó không phải là bồ chậu hoa, cái đó nó không phải là cái bàn và cái đó nó cũng không phải là hư không. Nhưng cây cột, cái bàn, chậu hoa, tất cả mọi cái đều là cái thấy của chính mình. Thì đó là cái điều mà khiến cho người ta rất là hoang mang. Bây giờ rời cái này thì chúng ta không phát minh được cái thấy của chính mình. Nếu là một khoảng không mênh mông không có cái gì thì chúng ta không có thấy cái gì, phải không? Và nếu mà bây giờ mình nói là mình nếu không có thấy cái gì thì cái đó không phải là cái thấy cũng không đúng. Và thấy tất cả mọi cái mà nói cái đó cũng không phải là cái thấy cũng sai lầm. Mà nói rằng tất cả những cái đó là cái thấy mình thì hoàn toàn sai lầm nữa. Cho nên ở đây Đức Phật vừa nói là cái đó nó không phải, nhưng mà không phải không phải. Tức là nó vừa, nếu nói vậy thì chúng ta nói là nó vừa phải mà nó vừa không phải. Nó vừa phải, nhưng mà không phải là vừa phải mà vừa không phải. Có mỗi cái nó không phải là có, nó cũng không phải là không. Nó cũng không phải là hình tướng, nó cũng không phải là hư không. Mà nó ở nơi hình tướng đó và ở ngay nơi hư không đó. Cái đó nó không lìa hình tướng, nó cũng không lìa hư không này. Nhưng nó không phải là hình tướng và cũng không phải hư không. Lý do? Lý do này thì Phật sẽ nói sao, phải không? Lý do này thì Phật sẽ nói sao? Đó thì đó, để chúng ta gợi ý rằng cái lý luận đoạn trước thì Đức Phật đã nói tới điều này mà khiến cho đại chúng hoang mang. Thì bây giờ Đức Phật bắt đầu chỉ cái thấy.